Đây là ngày Phú Lô Na, ngày mới thưa. Tức là ông Phú Lô Na mới thưa. Con và tức là con cùng với Như Lai đó, thấy không? Thì cũng nghĩa là đồng, nghĩa là viên mãn, đầy đủ cả cái chân tâm nhiệm màu thanh tịnh, thấy không? Chân tâm nhiệm màu thanh tịnh mà thuộc cái bảo giác viên minh, tất nhiên là ở trong cái bảo giác viên minh, tức là trong cái tính giác quý báu mà tròn đầy sáng suốt của Như Lai đó, vốn không hay không khác. Nghĩa là con cùng với Như Lai đó cũng nghĩa là tròn đủ cái chân tâm nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt ở trong cái tính giác quý báu viên minh của Như Lai đó, không hay không khác gì hết. Mà con á thì bị cái vọng tưởng từ vô thủy, cho nên rồi đã lâu ở trong cái vòng luân hồi, hôm nay đã được cái thánh quả, tức là thánh thừa, mà cũng vẫn còn chưa chuốt ráo. Vậy thì Thế Tôn, các thứ vọng tất cả đã được hoàn toàn diệt, chỉ riêng là một cái chân thường nhiệm màu thôi. Thì bây giờ đây xin hỏi Như Lai, tức là dám hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh nhân đâu mà có vọng, rồi bị che lấp cái diệu minh, tức là cái sáng suốt nhiệm màu đó, mà chịu cái gọi là cái chìm đắm này. Tức là ngài, ý ngài Phú Lô Na ngài hỏi á, con cùng với Phật đồng có cái chân tâm mà nhiệm màu sáng suốt đó, không hay không khác. Nhưng mà con thì bị những cái vọng tưởng từ lâu đó, cho nên là đã nhận chìm ở trong luân hồi, nay được cái thánh quả mà cũng chưa rút ráo, tức là được thánh quả mà chưa rút ráo. Còn Thế Tôn á thì đã sạch hết tất cả những cái hư vọng, không? Như vậy thì bây giờ xin hỏi là tất cả chúng sanh nhân đâu mà có vọng bị che lấp, khiến bị nghe là chìm đắm. Vậy tức là hỏi nhân đâu mà có vọng, hỏi cái nhân vọng, mà khi hỏi cái nhân đâu có vọng đó, tức là sao? Tức là chấp cái vọng nó là thật. Thứ hai nữa là muốn kiếm cái vọng trở lại. Muốn kiếm cái vọng nó trở lại, cho nên đó là chỗ lầm ở đây. Cho nên ở đây Phật mới bảo, Phật bảo Phú Lô Na, ông tuy trừ được cái nghi mà cái dư hoặc, tức là những cái lầm mà còn sót lại đó, nó cũng chưa hết. Tôi đem những cái việc mà các cái việc hiện tiền ở thế gian này nay sẽ hỏi ông. Ông đâu chẳng có nghe ở trong cái thành Thất La Phiệt thì có một cái người tên là Diễn Nhã Đạt Đa, bỗng một ở một hôm vào cái buổi sáng dùng cái gương để mà soi mặt, thì cái Diễn Nhã Đạt Đa đó mới yêu thích cái đầu của mình á, cái đầu ở trong cái gương. Thì cái đầu đó đó nó có mài, có mắt, rõ ràng có thể thấy được. Rồi cái vị mà Diễn Nhã Đạt Đa đó lại giận trách cái đầu của mình, sao lại chẳng thấy được mặt mài. Cái đầu ở trong gương á thì có mắt, có mài đồ, thấy được rõ ràng, thấy nghĩa là thích thú. Còn cái đầu của mình tại sao không thấy được mặt mài của mình? Cái đầu này nó không thấy được mặt mài của mình. Đó. Cho nên rồi mới cho đó là quỷ quái. Thì vô cớ bỗng phát cuồng lên bỏ chạy. Thì ý ông nghĩ sao? Người này là nhân đâu mà vô cớ phát cuồng lên bỏ chạy? Thì ông Phú Lô Na thưa, cái người ấy á là tâm cuồng thôi. Người ấy là tâm nó phát cuồng, chứ còn không có do gì khác. Phật bảo cái diệu giác mà sáng suốt tròn đầy đó, nó vốn là sáng suốt tròn đầy nhiễm màu, thì đã gọi là vọng á, thì làm sao mà có nhân? Nếu mà có cái chỗ nhân thì làm sao gọi là vọng? Tự các cái vọng tưởng nó soi vần làm nhân với nhau, từ mê rồi lại chứa mê, trải qua nghĩa là trần kiếp, tức là nhiều kiếp như bụi. Tuy Phật có phát minh ra nhưng mà vẫn cũng có chẳng có thể mà trở lại. Thì cái nhân mê như thế là nhân mê tự có thôi, nhận biết được mê không, vốn không nhân, thì cái vọng đó không có chỗ nương, nó còn không có sanh, tức là không có thật sanh, thì muốn cái gì là diệt. Người mà được bồ đề thì cũng giống như là cái người khi mà ngủ mà tỉnh dậy, rồi nói cái việc ở trong mộng, thì tâm dỗ cho nghĩa là sáng suốt, rành rẽ, nhưng mà muốn cái nhân duyên gì để mà lấy được cái vật ở trong mộng. Huống nữa là không có nhân, vốn là không có gì, cũng như là Diễn Nhã Đạt Đa ở trong cái thành kia, há có cái nhân duyên mà tự sợ cái đầu bỏ chạy, rồi bỗng nhiên cái cuồng đó nó hết thì cái đầu cũng chẳng phải tự bên ngoài mà được. Mà dẫu cho khi mà chưa có hết cuồng á thì cũng đâu có mất bao giờ. Tức là sao? Tức là ở đây á là ý của ông Phú Lộ Na, ông hỏi nhân đâu mà có vọng nó che mờ cái lấp đi cái tánh diệu minh, tức là tâm diệu minh đó khiến cho chúng sanh bị chìm đắm. Hỏi nhân đâu có vọng đó, thì đó là cái chỗ mà Phật gọi là cái lầm vi tế, gọi là cái dư hoặc, lầm vi tế nó còn sót lại, dù cho tỏ ngộ, dù chứng thánh, nhưng mà chưa có sạch hết. Như vậy mới thấy rằng mình còn chưa ngộ nữa, chưa chứng thánh, mà vội tự mãn, vội kiêu căng thì sao? Phải không? Với ngài Phú Lộ Na đó, ngài chứng thánh rồi đó, mà còn chưa sạch hết những cái dư hoặc còn á, còn chưa gì mà tưởng mình là đã hiểu hết rồi. Đó, thì ngay đó là biết rõ ràng là mình đang mắc kẹt ở trong cái bản ngã. Ở đây hỏi nhân đâu mà có vọng, tức là sao? Tức là ngầm nhận cái vọng nó có chỗ sanh thật, phải không? Ngầm nhận cái vọng á nó có chỗ sanh thật, cho nên mới hỏi là nhân đâu có vọng. Mà nếu đã có chỗ sanh thật thì sao gọi là vọng? Có cái chỗ sanh thật rồi thì nó là thật chứ sao gọi là vọng? Bởi vì nó không có chỗ nào sanh thật hết cho nên mới gọi là vọng. Bỗng cái thì nó mê cái thì nó chợt hiện cho nên mới gọi là vọng. Còn có chỗ thật rồi thì nó là thật chứ sao gọi là vọng? Cho nên muốn có chỗ mà sanh vọng đó tức là muốn có cái gì? Nếu mà muốn có cái chỗ sanh vọng đó tức là muốn có gì? Tức là muốn có cái vọng nó dài dài. Hỏi đó là muốn có cái vọng, cái vọng nó dài dài, tức là muốn có chỗ sanh, tức là muốn nó có dài dài. Còn ở đây là không thật, cho nên là khi giác thì nó hết. Bởi vậy khi vọng hết thì nghĩa là chỉ là tính giác thôi, đâu có gì. Còn ở đây là cứ tìm cái chỗ sanh, cho nên là khi vọng hết thì sao? Có người khi vọng hết rồi cái thì trở lại tìm coi nó đi đâu. Nó hết rồi nó đi đâu, phải không? Khi mà nó hết á rồi cái tìm coi nó hết đi đâu. Mà khi tìm hết nó đi đâu tức là sao? Tức là muốn có lại nữa. Cho nên chỗ đó là chỗ lầm lẫn. Tức là như vậy là ngay đó là sanh vọng trở lại.